mà sư ông thì dạy mình là duyên mà không dứt chỉ phí công tu. Thành ra mình ngồi ở đây mà mình vẫn nhớ tới cái chuyện hồi sáng, chuyện gia đình, chuyện này chuyện kia vân vân, thì dù cho mình có ngồi được 2, 3, 4 tiếng cũng chỉ là phí công ngồi mà thôi. Hay đó còn gọi là sĩ chảy. Khi mà buông các duyên rồi, ngồi ngay thẳng rồi, khéo điều hòa hơi thở. Cái chỗ khéo điều hòa hơi thở này huynh đệ cũng cần lưu ý, nhất là mấy em mới. Cái hơi thở là cái cầu nối của thân với tâm. Ví dụ như những cái lúc mà cái tâm mình nó lăng xăng quá, hoặc là nó giận quá, vân vân, mình không biết làm sao để mà mình làm cho nó ổn định trở lại, thì mình hít thở sâu, nhẹ, tỉnh táo, thì tự nhiên nó ổn định. Trước hết là cái hệ thần kinh của mình, não bộ của mình, và sau đó tự nhiên cái nhịp tim của mình nó bình thường, rồi cái tâm của mình nó cũng bình thường trở lại. Cho nên nó gọi là cái cầu nối thân tâm. Và các cái pháp hành của Phật dạy nó thường thường nó đều liên quan tới hơi thở. Và ngay cả chính Đức Phật, thì cái bước đầu tiên của Ngài trong tu tập, quý vị có nhớ cái hồi mà Đức Phật theo vua cha dự cái lễ hạ điền á, thì trong khi mọi người đang lăng xăng theo lễ, thì Đức Hoàng tử lúc đó là còn là thái tử kiếm một chỗ mát ngồi và bắt đầu sổ tức. Và đó hình như là ngài vào sơ thiền ngay lúc đó, thì chúng ta mới thấy cái chỗ điều hòa hơi thở rất cần thiết. Còn trong cái kinh nghiệm ngồi thiền hàng ngày của chúng ta, nếu mình ngồi thiền mà lưng không có thẳng, hơi thở không được điều hòa, thì chúng ta sẽ bị rớt trong hai cái trường hợp. Một là vọng tưởng, nó sẽ nghĩ lung tung. Hai là rơi qua hôn trầm. Thành ra đây Ngài dạy khéo điều hòa hơi thở. Hơi thở là cái con đường ngắn nhất mà giúp mình trở về hiện tiền. Nên Tâm Nhà Thiền hay nói là hay khéo giữ lấy lỗ mũi của ông, nói là vậy đó. Hay là nắm lấy lỗ mũi, tức là trở về cái chỗ hiện tiền này qua cái hơi thở đó. Xét lại, tâm này không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, an ổn như như. Cái tâm của mình nó không có nơi chốn, nó không có hình tướng. Cho nên Ngài Huệ Khả, Ngài mới nói là con tìm tâm chẳng được. Khi tổ, sơ tổ Đạt Ma nói là đưa tâm đây ta an cho đó. Tại vì nó không ở đâu hết và nó không hình tướng. Thì khi mà tìm lại không thấy, hoặc là khi nó khởi mà mình không theo, thì tự nhiên nó được an ổn như như. An ổn như như này có nghĩa là cái tánh giác tự nhiên nó hiển lộ. Thì dù mình có nhận biết hay không nhận biết, thì lúc đó cái tâm mà nó lặng lẽ, tỉnh táo như vậy, thì nó hiện tiền. Quán được yên lặng thuần thục thì thấy rõ dòng tâm thức này trôi chảy như dòng nước sóng nắng liên tục chẳng dừng. Đây là cái này, những vị ngồi thiền thì tự nhiên nghe nói là rõ thôi. Khi mình đã qua những cái bước hồi nãy rồi đó, tức là ngồi yên ổn điều hòa hơi thở xong, cái tâm nó đã được yên ổn như vậy rồi, thì lúc đó mình làm gì? Lúc đó người ta gọi là quán tự tại đó, là cứ ngồi nhìn yên lặng thuần thục như vậy, thì tự nhiên mình thấy rõ cái dòng tâm thức nó trôi chảy, nó như dòng nước, như sóng nắng. Không nói là nó đứng sững, là tại vì sao? Tại cái thức lưu trú của chúng ta bao giờ nó vẫn còn ở đó, cho tới địa bát địa thì nó mới dứt, còn phàm phu cửa mình thì nó cứ trôi chảy lăng tăng liên tục không dừng, như dòng nước, như sóng nắng. Ngay đây là cái thức, thức lưu trú. À, khi thấy thức này chỉ là không ở trong, không ở ngoài, an ổn như như, quán được yên lặng thuần thục, thì xoay lại tiêu dung lóng đứng rộng lặng, thức trôi chảy này nhẹ nhàng tự diệt. Ngang đây là cái công phu đã sâu rồi đó. Cái chỗ này không biết trong chúng ta có đã tới được đây không, là cứ lặng lẽ quán sát như vậy thì mới thấy cái thức này nó cũng không nơi chốn. Và với cái thấy biết yên lặng thuần thục đó thì thế nào? Thì xoay lại tiêu dung lóng đứng rộng lặng. Gọi là tiêu dung á là vì nó tan mất trong cái tỉnh giác chân thật, như là một cái bọt ở trong dòng nước, khi tan thì nó tan ở đâu? Hay nó cũng tan trong nước thôi, hay đó gọi là tiêu dung. Nó tan mất trở lại trong cái biển chân tâm, lóng đứng rỗng lặng. Và cái thức trôi chảy này nhẹ nhàng tự diệt, không phải do cái gì mà nó không phải do cái gì diệt nó, làm dừng nó, mà tự nó diệt. Tại vì cái thức này nó không thật, nó không thật, nhưng mà nó cứ trôi chảy hoài là vì nó được các tình thức nuôi do cái mê lầm của mình. Mình chấp vào các cái thức tình rồi mình theo, thì chính cái chỗ chấp, chỗ theo á, nó là cái duyên để nuôi cái thức này. Thì bây giờ khi mình cứ yên lặng như vậy, mình không theo, mình không chấp giữ, thì tự nó trở về lại cái chỗ mà không thật của nó, cái bản chất mà tạm của nó, cho nên nó lại tan ở trong cái biển biết của tâm. Thì thường thường chúng ta nhận vọng tưởng làm mình và nhận cái lưu trú này làm mình thì mình trôi lăn. Nhưng còn người tu á, biết tu thì lại muốn sạch vọng tưởng, muốn dừng lưu trú thì cũng là tạo tác luôn. Nó là cái không thật, mình chấp cho là thật, mình muốn dừng, muốn làm trong nó thì cũng không phải. Ở đây Ngài dạy xoay lại tiêu dung lắm đứng rỗng lặng, chỉ cần xoay lại thì từ nó ở tan trong cái điện biết và nó lắm đứng rỗng lặng. Thì Đức Phật giác ngộ chính là giác ngộ cái chỗ này. Diệt được thức này rồi là diệt được cái chướng hoặc trong chúng Bồ Tát bậc thập địa. Cái thức lưu trú này nó sâu lắm, thành ra khi diệt được nó là diệt được cái chướng hoặc trong Bồ Tát bậc thập địa, hoặc là nói rõ là tới đệ bát địa thì mới diệt. Và thức này diệt rồi, tâm kia liền lắm lặng, trong sạch, sáng sủa, an lành. Tôi không thể nói hết hành trạng của nó. Chỗ này thì chắc mình nghe Ngài nói thôi, chứ trong chúng ta đây thì không có ai, chưa có ai đạt đến chỗ này. Có lẽ là như vậy, phải tới đệ bát địa mới hết. Ông muốn biết rõ thì lấy kinh Niết Bàn trong quyển thứ 3 phẩm Kim Cang Thân, phẩm Kim Cang Thân, và kinh Duy Ma Cật quyển thứ 3 phẩm Kiến A Súc Phật, tâm chính chắn thông thả, xem xét thật kỹ sẽ thấy. Đây là cái trạng thái tâm này, nó là cái người nắm lại tự biết. Tuy nhiên Ngài cũng chỉ cho mình cái chỗ mình, để muốn biết cái chỗ này nó như thế nào á, thì Ngài chỉ ở trong phẩm Kim Cang Thân. Chỗ này thôi bây giờ mình kệ, cứ nghe thử cho biết ha, để lỡ mà mình có đạt đến đây, có tới đây thì mình sẽ biết phẩm này nói gì.